Cựu chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị khởi tố thêm tội danh quản lý sai trái gây thất thoát cho nhà nước trong một cuộc điều tra mở rộng nhắm vào ông, dù ông đã bị tuyên án tù về một tội danh khác. Truyền thông trong nước ngày 17 tháng 3 đưa tin Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhắm vào ông Chung vì sự liên đới của ông trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C để xử lý, duy trì chất lượng hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội, bị nói là trái quy định. Theo cáo buộc, nhà chức trách xác định Hà Nội đặt công ty Watchwater của Đức sản xuất độc quyền chế phẩm Redoxy 3C sau khi mời công ty này đến khảo sát phân tích hiện trạng hồ trên địa bàn. Tuy nhiên, Hà Nội không ký trực tiếp với công ty này mà thông qua một công ty Việt Nam. Do phải ký qua một công ty khác nên gây thất thoát khoảng 41 tỷ đồng. Với vai trò là chủ tịch thành phố, ông Chung có một phần trách nhiệm. Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an được truyền thông dẫn lời nói. Bộ Công an nói đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước, theo Thông tấn xã Việt Nam. Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội, 54 tuổi, bị đình chỉ chức vụ tạm giam vào cuối tháng 8 năm 2020 với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu mật. Tháng 12, ông Chung bị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án 5 năm tù. Ngoài ra, ông Chung còn bị điều tra trách nhiệm liên quan đến vụ buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo truyền thông trong nước.
Bộ Y tế Việt Nam hôm 16 tháng 3 cho biết, Nanocovax, vaccine phòng ngừa COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất, dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào quý tư năm nay và được đưa vào sử dụng năm 2022. Tuyên bố của Việt Nam được đưa ra giữa bối cảnh ngày càng có nhiều quốc gia đang nỗ lực tăng tốc phát triển vaccine khi nguồn cung toàn cầu đang trở nên khan hiếm và có nhiều lo ngại về sự xuất hiện của các chủng virus mới. Hiện có 4 công ty Việt Nam tham gia nghiên cứu và sản xuất vaccine và 2 công ty đang thực hiện các thử nghiệm trên người, bao gồm Nanocovax và Covivac. Cho đến nay, Việt Nam vẫn khẳng định tiếp tục tiến hành chương trình tiêm chủng vaccine AstraZeneca cho người dân giữa bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu và châu Á quyết định tạm dừng tiêm loại vaccine này sau khi có một số trường hợp bị đông máu và tử vong sau khi tiêm. Các tổ chức y tế quốc tế nói, việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca vẫn có thể tiếp tục thực hiện trong khi điều tra về các trường hợp đông máu đang diễn ra. Hiện đã có hơn 20.000 người Việt Nam đã được tiêm chủng kể từ khi chương trình được bắt đầu vào ngày 8 tháng 3, chủ yếu dành ưu tiên cho nhân viên y tế và những người tham gia tuyến đầu phòng chống đại dịch. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long hôm 16 tháng 3 cho biết, 1,2 triệu liều vaccine AstraZeneca sẽ đến Việt Nam vào cuối tháng này và được phân phối trên toàn quốc. Ông Long cho biết, Việt Nam hiện cũng đang đàm phán để mua vaccine của các hãng dược Mỹ như Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson và vaccine Sputnik của Nga. Theo ông, Việt Nam có thể đạt được thỏa thuận mua 30 triệu liều vaccine Pfizer trong năm nay. Trước đó, Việt Nam nói sẽ mua tổng cộng 150 triệu liều vaccine, gồm cả mua trực tiếp từ các nhà sản xuất và thông qua chương trình chia sẻ vaccine COVAX. Tính cho đến tối 16 tháng 3, Việt Nam báo cáo có 2.567 ca nhiễm COVID-19 và chỉ có 35 trường hợp tử vong. Các nhà hoạt động và các nhóm vận động tỏ ra giận dữ và thất vọng trước việc 33 người Việt Nam vừa bị trục xuất khỏi nước Mỹ. Họ nói rằng việc trục xuất người dân giữa cơn đại dịch là một việc làm vô lương tâm và vi phạm thỏa thuận năm 2008 giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Hơn 25 tổ chức vận động dân sự tại Mỹ nói trong một thông cáo báo chí gửi ra trước khi nhóm người Việt bị trục xuất rằng việc trục xuất người nhập cư và người tị nạn Việt Nam về một đất nước mà họ không còn biết đến từ thuở bé là một cuộc tấn công bạo lực chống lại người châu Á, không chỉ đối với cá nhân họ mà còn đối với gia đình họ và cộng đồng người Việt Nam và người nhập cư trên khắp đất nước. Tin cho hay có 33 người Việt nằm trong số những người bị trục xuất khỏi nước Mỹ vào ngày 15 tháng 3. Trong số này có 2 trường hợp được các nhóm vận động đề cập đến là Hiếu Huỳnh, 49 tuổi, một người tị nạn đến Mỹ từ năm 1980 cùng với gia đình sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, và Tiến Phạm, cũng là một người tị nạn Việt Nam đã định cư ở San Jose sau nhiều năm ở trại tị nạn. Bà Nancy Dung Nguyễn, giám đốc điều hành của nhóm Việt Lead hôm 16 tháng 3 xác nhận với tờ The American Independent qua email rằng đêm qua, chuyến bay số N234AX cất cánh từ Fort Worth, Texas
trục xuất 33 thành viên trong cộng đồng Việt Nam, bao gồm Hiếu Huỳnh, Tiến Phạm và 31 người tị nạn và di dân khác. Chuyến bay hiện đang trên đường về Việt Nam. Truyền thông Mỹ nói rằng các nhóm vận động cho cộng đồng Đông Nam Á và những người nhập cư đã tỏ ra rất thất vọng và tức giận trước thông tin này. The American Independent dẫn lời bà Nancy Dung Nguyễn nói và đổ lỗi cho Tổng thống Joe Biden. Bà nói rằng, chúng tôi cảm thấy tuyệt vọng và rất đau buồn. Chúng tôi ghê tởm trước hành động này của Nhà Trắng. Theo hãng tin AP, Tổng thống Joe Biden đã đề xuất lệnh hoãn trục xuất 100 ngày sau khi lên nhậm chức. Nhưng vào cuối tháng 2, một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cấm vô thời hạn việc chính quyền thực thi lệnh tạm dừng. Sau phán quyết này, 15 người đã bị trục xuất đến Jamaica và hàng trăm người đến Trung Mỹ. Tờ The American Independent dẫn lời bà Quyên Đinh, giám đốc điều hành của Trung tâm Hành động Nguồn lực Đông Nam Á, nói qua email rằng thật vô lương tâm khi DSS và ICE tiếp tục trục xuất người Mỹ gốc Đông Nam Á và các cộng đồng người tị nạn và nhập cư khác trong đại dịch này. Những cá nhân này đã hoàn thành án tù của họ và giống như mọi người Mỹ khác, họ xứng đáng có cơ hội thứ hai được sống tại Hoa Kỳ. Các nhóm vận động cho rằng việc trục xuất nhóm người Việt là trực tiếp vi phạm một thỏa thuận song phương được ký kết vào năm 2008 giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Trong đó nói rằng tất cả những người nhập cư Việt Nam đến Mỹ trước năm 1995 sẽ được bảo vệ khỏi việc trục xuất, bất kể tình trạng giấy tờ hay tiền án có thể có của họ. Trong thông cáo báo chí, các tổ chức vận động kêu gọi chính quyền Biden hãy làm tốt hơn cho các cộng đồng châu Á so với người tiền nhiệm của ông, chấm dứt bạo lực chống lại người châu Á vô nghĩa này. Ngoài các nhóm vận động, hôm 14 tháng 3, dân biểu Island Loanto cũng gửi một lá thư cho Tổng thống Biden kêu gọi ông can thiệp ngay lập tức để dừng chuyến bay chở 33 người nhập cư về Việt Nam.